Đế Bá, chương 1083, Dược Thành 2, góc truyện audio.com, thu hồi ánh mắt Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười nói. Chúng ta liền tạm thời ở chỗ này đi, Tử Yên phu nhân không khỏi kỳ quái hỏi. Thiếu gia, Dược Sư Đại hội lần này, Dược Quốc ở bên trong Dược Thành sắp đặt đại điện chuyên môn tiếp đãi Dược Sư đến từ các phái, vì cái gì chúng ta không vào ở đại điện. Ở bên ngoài, giết người sẽ dễ dàng hơn, Lý Thất Dạ cười cười, nói ra. Đối với lý do dạng này, Tử Yên phu nhân cũng không khỏi cười khổ một cái, không có lý do gì so với lý do này càng khiến người ta im lặng. Tử Yên phu nhân nói, thiếu gia muốn giết người cũng cần phải chọn một địa phương sơn thanh thủy tú, nơi này để cho người ta bực bội bất an, thực sự không phải địa phương tốt gì, để cho người ta cảm thấy hoảng hốt, có lẽ, nơi này là nơi chẳng lành. Người nói đúng, Lý Thất Dạ cười nói ra. Nơi này xác thực không phải địa phương tốt gì, nhưng mà lại là một nơi giết người cực tốt, liền ở lại đây đi, sẽ có trò hay nhìn. Tử Yên phu nhân không còn nói cái gì, lập tức tế ra bảo lâu, trong nháy mắt một tòa tứ hợp viện thanh trí nhã khí rơi xuống trên ngọn núi, đình viện mang theo nước chảy, bằng không thì ngọn núi này khô ráo để cho người ta có chút chịu không được. Thời điểm Tử Yên phu nhân vội vàng bố trí phòng ở lại, Lý Thất Dạ phân phó Thiết Nghĩ nói. Người ở Dược Thành đi dạo một vòng, nhìn có tin tức gì tốt hay không? Công tử gia cần tin tức như thế nào? Thiết Nghĩ lập tức đến tinh thần, vội hỏi. Lý Thất Dạ liếc hắn một cái, nói ra. Người không phải rất am hiểu phỏng đoán tâm tư của người khác sao? Người cảm thấy ta cần tin tức như thế nào đây? Được ta phục vụ, công tử gia ngươi yên tâm. Thiết Nghĩ vừa dứt lời, lập tức xoay người rời đi. Thế nào, người không đào đất sao? Lý Thất Dạ cười nói với Thiết Nghĩ. Cho tới nay, Thiết Nghĩ đều là từ dưới đất hành tẩu, thường thường hướng dưới mặt đất chui. Thiếu gia, ngươi đây là nói giỡn. Thiết Nghĩ cười khan một chút, nói ra. Dưới mặt đất Dược Thành hung hiểm, người chui qua đều biết. Lại nói, công tử gia tuyển chỗ như vậy, ta nào dám dễ dàng hướng dưới mặt đất chui, tối đa là ở dưới tầng bùn đất cạn đi đi lại lại một chút, chỗ càng sâu ta không dám đi, vạn nhất có đồ vật gì đem ta ăn hết, vậy liền thảm rồi. Thảm hại hơn chính là, một khi chạm đến cấm chế dưới mặt đất của Dược Quốc vậy ta chẳng phải là muốn sống không thể, muốn chết không được sao? Nói như vậy, ngươi là chui qua rồi. Lý Thất Dạ cười tủm tỉm nói. Thiết Nghĩ cười khan một tiếng, cái gì cũng không dám nói, quay người liền rời đi, đi được 10 phần nhanh, có chút hương vị bỏ trốn mất dạng. Sau khi Tử Yên phu nhân vì thiếu gia chuẩn bị tốt sinh hoạt thường ngày, nàng đi vào trong đình viện mới nhìn thấy thiếu gia đang lộng một chút đồ vật bồn bồn bát bát, hơn nữa còn đem một vài thuốc bột đổ vào trên mặt đất. Ở trên ngọn núi này, thiếu gia lưu lại rất nhiều vật ly kỳ cổ quái. Thiếu gia, những này là thứ gì? Nhìn thấy những bồn bồn bát bát này, thậm chí thiếu gia dựng nên một cái ao nước nhỏ tản ra hương vị vô cùng gay mũi, cái này khiến Tử Yên phu nhân cũng không khỏi vì đó kỳ quái. Lý Thất Dạ một bên vội vàng, một bên nói ra. Chuẩn bị một chút dụng cụ, giết người, luôn luôn cần phải có chuẩn bị. Gần đây tay có chút ngứa, có chút thủ đoạn thật lâu không có chơi đùa cho nên luôn là vừa ra tay. Góc truyện audio.com, liền đem người bóp chết, cái này thật không có ý tứ. Thiếu gia nói đây là thủ đoạn giết người. Tử Yên phu nhân nhìn lấy những bồn bồn bát bát này, nơi này rất nhiều thứ trước kia nàng là chưa thấy qua. Chính xác mà nói, đây là một bộ phận của dược đạo không chỉ là dưỡng dược luyện đan, càng không chỉ là trừ bệnh trị thương, dược đạo là một môn uyên bác chi thuật, trong đó bao gồm ngự trùng khu thú tá kiếp thâu thiên. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. Nói đến đây, Lý Thất Dạ híp con mắt một chút, nói ra. Đã nói, Dược Quốc chính là điển hình của dược đạo, đi tới Dược Quốc cũng cần phải chơi đùa dược đạo một chút, lúc này mới có chút phẩm vị, ngươi nói có đúng hay không? Luôn dùng vũ lực dùng nhiều cũng có chút chán ngấy. Tử Yên phu nhân cũng nhìn không ra thiếu gia mình dùng thủ đoạn gì, qua một hồi lâu, những bồn bồn bát bát kia của thiếu gia rốt cục làm xong, những vật này muôn hình muôn vẻ cổ quái kỳ lạ, hoàn toàn để Tử Yên phu nhân xem không hiểu. Một hồi lâu, Lý Thất Dạ làm xong hết thảy, phủi tay, cười nói. Thật lâu không có giày vò những đồ chơi này, không khỏi có chỗ ngượng tay, cũng may tồn kho của Thiên Tùng Thụ Tổ để cho người ta hai mắt tỏa sáng, vừa vặn có thứ ta cần thiết, bằng không thì, muốn tự mình thu thập từng tài liệu, đây cũng là phiền toái. Trước khi đến Dược Quốc, Tử Yên phu nhân cũng biết thiếu gia đi bảo khố của Thiên Tùng Thụ Tổ một chuyến, nguyên lai là lấy những dược liệu này. Thiếu gia, đồ vật này có chỗ lợi gì? Tử Yên phu nhân hoàn toàn xem không minh bạch, nàng cũng không đi phỏng đoán, hỏi Lý Thất Dạ nói. Rất nhanh ngươi liền sẽ rõ ràng. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, sau đó híp con mắt một chút, nói ra. Hy vọng địch nhân đừng để ta thất vọng, bằng không thì chơi cũng quá không có ý nghĩa. Dược sư đại hội chính là một đại thịnh hội của thạch dược giới. Tại Thạch Dược Giới, mỗi cách mấy chục năm, đều sẽ cử hành một lần Dược Sư Đại Hội. Hơn nữa, Dược Sư Đại Hội do Đế Thống Tiên Môn của Thạch Dược Giới liên hợp cử hành, địa điểm cử hành do tất cả Đế Thống Tiên Môn thay phiên. Lần này, Dược Sư Đại Hội chính là cử hành tại Dược Quốc. Có thể nói, Dược Sư Đại Hội cử hành tại Dược Quốc so với những môn phái truyền thừa khác đều long trọng, Dược Sư cũng đặc biệt nhiệt tình. Đây cũng là sự tình thuộc về bình thường, bởi vì Dược Quốc đã từng được người xưng là truyền thừa có được dược đạo mạnh nhất, uyên bác nhất Thạch Dược Giới. Có thể ở bên trong Dược Quốc tham gia Dược Sư Đại Hội, đối với Dược Sư mà nói, cái này được xưng tụng là một loại vinh quang. Dược Sư Đại Hội chỉ có thế hệ tuổi trẻ mới có thể tham gia, nếu như Dược Sư thế hệ trước cũng tham gia, như vậy thế hệ trẻ tuổi liền căn bản không có ngày nổi danh. Dược Sư Đại Hội, đối với Dược Sư mà nói cũng không có quá nhiều ước thúc cùng hạn chế, thậm chí có thể nói, dù ngươi xuất thân từ tán tu, chỉ cần ngươi ở trên dược đạo có tạo nghệ đủ cường đại, cái kia đều sẽ được đại hội mời. Đương nhiên, có không ít môn phái truyền thừa nếu như không có Dược Sư thế hệ trẻ tuổi cường đại cũng có thể mời Dược Sư thế hệ trẻ tuổi khác thay mặt bổn quốc bản môn phái ra tham gia Dược Sư Đại Hội. Đối với Dược Sư thế hệ trẻ tuổi mà nói, tham gia Dược Sư Đại Hội, nếu thực lực đủ cường đại không chỉ có thể được gocchuyenaudio.com, đến phần thưởng phong phú của Dược Sư Đại Hội, hơn nữa còn có thể dương danh lập vạn, thanh danh lan xa. Cách chương.